cuộc họp thứ hai của Bộ Tham mưu của ông già Mười Gấu được tiến hành, và lần này họ đạt được một sự thỏa thuận quan trọng. Hội nghị bằng lòng cho đám chiến binh trẻ đi, nhưng không phải đi ngay theo yêu cầu của họ, mà sau một tuần để còn tiến hành công việc chuẩn bị. Cuộc họp cũng quyết định cử thêm vài chiến binh già sẵn. Dự định là Gió Trong Tóc sẽ chỉ huy và Chim Đa Hậu sẽ đi cùng để có sự lãnh đạo về mặt tinh thần cho những vấn đề cụ thể như chọn địa điểm và thời gian của cuộc công kích, cũng như đoán những điểm báo trước chắc chắn sẽ xuất hiện. Đây là một nhóm khoảng 20 chiến binh trẻ, và họ dễ mải chạy theo chiến lợi phẩm mà coi nhẹ việc trả thù. Bộ Lạc rất quan tâm đến nhóm người này, bởi đã đa số còn trẻ, và lần đầu tiên thử sức với tư cách là những chiến binh đủ lông đủ cánh. Bổ sung thêm những người dày dạn để lãnh đạo chúng là việc gây nên những sự bàn tán sôi nổi, tạo cho không khí sinh hoạt của làng một vẻ sôi động đặc biệt. Cuộc sống tẻ nhạt của Trung úy Đơn Ba cũng bị xáo động sau chuyến đi một ngày một đêm vào khe núi cổ xưa. Do tình hình như vậy, những buổi trò chuyện trong túp lều xanh luôn bị gián đoạn và hai ngày sau thì chấm dứt hoàn toàn. Bị bó cẳng đã lâu, Chim Đa Hậu rất hào hứng hướng toàn bộ trí óc vào việc chuẩn bị cho cuộc hành quân. Đứng với bàn tay nắm chặt, cũng vui vì cuộc sống bắt đầu sôi động trở lại. Nhảy múa với sói cũng vậy, chàng thấy rõ rằng. Lúc ngồi trò chuyện trong túp lều, nàng cố tình giữ một khoảng cách, và bây giờ chàng thở phào thấy việc chấm dứt những buổi trò chuyện kia vì lý do này chứ không phải lý do nào khác. Việc chuẩn bị cho cuộc hành quân cũng làm cho chàng thích thú, và chàng cố bám sát Chim Đa Hậu đến mức tối đa. Vị thầy lang hình như tiếp cận với toàn thể bộ tộc, và nhảy múa với sói sung sướng được tham dự, ít nhất cũng để quan sát. Tuy chưa thật thạo tiếng, bây giờ chàng cũng hiểu được ý chính trong các câu họ nói. Và do giỏi dùng cử chỉ, nên chàng vẫn hiểu được, và nói lên được những gì cần thiết, ít khi phải cho người đi gọi, đứng với bàn tay nắm chặt đến trợ giúp, trong những ngày cuối cùng trước khi đoàn quân lên đường. Chàng cựu Trung úy Đơn Ba đã được hưởng một nền giáo dục thượng hạng. Chàng được ngồi dự nhiều cuộc họp bàn một cách thận trọng và tế nhị về nhiệm vụ và trách nhiệm của từng thành viên trong đoàn quân. Do có tài đọc được những ý nghĩ mới chỉ nằm trong óc người khác, chàng nhận xét thấy Chim Đa Hậu, ngoài rất nhiều phẩm chất quý báu khác, còn có biệt tài là tạo cho ai cũng cảm thấy mình là một thành viên quan trọng, không thể thiếu được trong đoàn. Nhảy múa với sói cũng dành thời gian bám theo Gió Trong Tóc. Bởi gã đã chiến đấu nhiều lần với bọn Pani, cho nên mọi người luôn yêu cầu gã kể lại các mẩu chuyện gã đã trải qua. Quả thật, những mẩu chuyện đó rất cần thiết cho đám chiến binh trẻ. Những buổi giảng không chính thức về kỹ thuật chiến đấu diễn ra bên trong và bên ngoài của ngôi nhà Gió Trong Tóc, và dần dần nhảy múa với sói cũng bị lôi vào. Thoạt đầu, sự lôi cuốn này mới ở mức thấp, chỉ là những ý nghĩ nhàn tản về binh nghiệp, nhưng sau đấy tiến dần để chỗ tạo cho các chiến binh trẻ niềm khao khát mãnh liệt được chiến đấu chống kẻ thù của dân tộc Comanche. Chàng kiên nhẫn chờ cho đến lúc thuận tiện sẽ đặt vấn đề xin đi với họ. Nhưng dịp may đã đến trước khi chàng kịp nói ra nguyện vọng, chàng đâm ra lo ngại sợ có ai phản đối. Trong dự định khởi hành hai ngày, có người nhìn thấy một đàn hoãng ở gần trại. Thế là một tốp chiến binh, trong đó có cả nhảy múa với sói, cưỡi ngựa lên đường đi tìm thực phẩm. Vẫn dùng chiến thuật bao vây đã dùng trong cuộc săn trâu rừng ngày nọ, tốp thợ săn diệt được một số lượng khá lớn, khoảng 60 con hoãng. Thế là lại có thịt tươi. Nhưng điều quan trọng hơn là cuộc săn trâu và hoãng thành công là một điểm tốt báo hiệu chuyến hành quân nhỏ tiến đánh bọn Pawnee sẽ đạt kết quả tốt. Những người ra đi cũng yên tâm, gia đình họ ở nhà không lo thiếu thực phẩm nếu như cuộc chiến đấu có thể kéo dài nhiều tuần lễ. Một cuộc nhảy múa được tiến hành để tạ ơn thần linh, và mọi người đều rất phấn khởi. Tất cả mọi người, trừ nhảy múa với sói. Đêm đã khuya, chàng vẫn đứng xa nhìn, nét mặt mỗi lúc thêm rầu rĩ. Đầu óc chàng chỉ nghĩ đến chuyện bị bỏ rơi lại, và chàng không sao gạt bỏ được suy nghĩ đó. Chàng lách đến gần đứng với bàn tay nắm chặt, và đợi cho điệu múa kết thúc, chàng tiến đến sát nàng. Tôi cần nói chuyện với Chim Đa Hậu, chàng nói. Có điều gì không ổn đây? Nàng nghĩ, nhìn chàng chăm chú để thăm dò, nhưng nàng không phát hiện ra điều gì. Bao giờ? Ngay bây giờ. Có nguyên nhân gì đó khiến chàng không sao thanh thản được. Nét mặt chàng bồn chồn và tay chân chàng bối rối. Lúc chàng bước vào nhà, cả đứng với bàn tay nắm chặt và Chim Đa Hậu đều thấy rõ như thế. Anh nói đi. Chim Lá Hậu bảo ngay. Tôi muốn được đi.
Đi đâu?
Nàng hỏi. Nhảy múa với sói loay hoay rất lâu, cô lấy hết can đảm.
Đi đánh bọn Tony.
Câu nói được chuyển cho Chim Đá Hậu, y chỉ hơi mở to mắt một chút, còn vẫn giữ thái độ bình thản.
Tại sao anh muốn chiến đấu với bọn Pony?
Y hỏi rất hợp lý.
Chúng có làm gì hại anh đâu?
Nhảy múa với sói suy nghĩ một lát. Chúng là kẻ thù của dân Comanche.
Chim Đá Hậu không thích câu nói ấy. Trong lời đề nghị có cái gì giả tạo?
Nhảy múa với sói đi qua đà chăng?
Cuộc hành quân này chỉ dân người Comanche mới được tham gia.
Y nói lạnh lùng.
Tôi đã ở quân đội da trắng thời gian lâu hơn so với thời gian những cậu trai trẻ kia tập sự chiến đấu. Nhiều cậu còn chưa từng chiến đấu bao giờ.
Nhưng họ được huấn luyện theo cách của dân Comanche. Vị thầy lang dịu dàng nói.
Anh thì chưa. Cách đánh của người da trắng khác với cách đánh của dân Comanche.
Nhảy múa với sói bị lúng túng một lát. Giọng chàng bối rối.
Nhưng nếu ở lại làng, tôi sẽ không bao giờ học được cách chiến đấu của người Comanche.
Chàng chậm rãi nói. Thật khó cho Chim Đá Hậu. Y mong không xảy ra chuyện này.
Chim Đá Hậu bị phân thân thành hai phần. Một là tình cảm đối với nhảy múa với sói. Hai là trách nhiệm đối với dân làng. Y hiểu rằng giữa hai thứ đó không có mâu thuẫn.
Và Chí Khôn Ngoan mách bảo y rằng nếu chấp nhận đề nghị của anh lính da trắng, y sẽ phạm sai lầm lớn.
Trong lúc đang nghĩ cách trả lời, thì y nghe thấy nhảy múa với sói nói gì đó với đứng với bàn tay nắm chặt.
Anh ấy đề nghị ông bàn với mì gấu xem sao.
Chim Đá Hậu trìu mến nhìn cô gái y bảo lãnh.
Thôi được, tôi sẽ gặp ông già, y nói.
Đêm đó nhảy múa với sói trằn trọc. Chàng hồi hộp không sao ngủ được. Chàng biết rằng phải ngày mai mới nhận được quyết định và cái ngày mai ấy sao xa vời quá. Chàng thiếp đi chưa độ 10 phút và cứ thế suốt đêm.
Nửa giờ trước khi rạng sáng, chàng đành dậy, ra suối tắm.
Ý nghĩ cứ phải loanh quanh trong làng để chờ câu trả lời khiến chàng không chịu nổi và chàng nhảy lên mừng rỡ khi thấy gió trong tóc đến tìm, rủ đi trinh sát trâu rừng. Họ phi ngựa khá xa về phía đông và rất may là đến chiều họ mới trở về làng.
Chàng trao dây cương cho cậu bé hay cười, rồi chống ngực đánh thình thịch, chàng bước vào nhà Chim Đá Hậu.
Nhà vắng tanh không có ai. Chàng đã định sẽ ngồi đây đợi, nhưng chợt nghe thấy phía sau nhà có tiếng động gì đó. Chàng ngó thử ra sau. Ngay sau lưng ngôi nhà Chim Đá Hậu, cách túp lều lập danh của chàng chỉ vài thước.
Đứng với bàn tay nắm chặt, cùng với hai bà vợ của Chim Đá Hậu đang làm nốt vài công việc cuối cùng để dựng lên một ngôi nhà mới. Họ đang buộc mấy sợi lạt và chàng đợi thêm một chút rồi mới lên tiếng.
Chim Đá Hậu đâu?
Bên nhà mười gấu.
Nàng đáp.
Tôi đang chờ ông ấy. Nhảy múa với sói nói rồi quay bước.
Nếu anh cần, nàng nói, tay vẫn không ngừng làm. Anh vào trong nhà này ngồi mà đợi.
Nàng dừng tay, quyển mồ hôi đang chảy ròng ròng trên mặt rồi nhìn chàng.
Chúng tôi dựng ngôi nhà này là để cho anh đấy.
Cuộc bàn bạc với mười gấu không kéo dài lâu. Ít nhất thì vấn đề cũng không tốn nhiều thời gian.
Ông già đang lúc vui, xương cốt già nua của ông hợp với thời tiết nóng nực. Thêm vào đó, tuy ông không cùng đi, nhưng ông tin rằng cuộc chiến đấu chống bọn Pony chắc chắn sẽ thắng lợi. Mấy đứa con lớn của ông béo tròn như những cục bơ trong bữa tiệc mùa hè, còn cả ba bà vợ thì gần đây đang hớn hở.
Đến để bàn về một vấn đề tế nhị, Chim Đá Hậu khó có thể tìm được điều kiện thuận lợi hơn.
Trong khi y trình bày đề nghị của nhảy múa với sói, mười gấu thản nhiên lắng nghe.
Chim Đá Hậu nói xong, ông già chưa kịp trả lời vội mà nhồi thuốc vào điếu đã.
Anh mới kể lòng anh ta nghĩ gì, thế còn lòng anh thì sao?
Ông già thở hổn hển nói.
Ông ta đưa điếu cho Chim Đá Hậu.
Lòng tôi bảo anh ta quá hấp tấp, anh ta muốn quá nhiều thứ. Anh ta là một chiến binh, nhưng anh ta chưa phải là người Comanche. Và trong một thời gian, anh ta vẫn chưa phải là Comanche được.
Mười gấu cười. Bây giờ anh cũng nói đúng, Chim Đá Hậu ạ. Và anh nhìn đúng.
Ông già châm lửa vào điếu.
Vậy tại sao lại còn phải hỏi ý kiến tôi?
Ông nói. Thoạt tiên là một nỗi thất vọng. Chàng chỉ có thể so sánh nó với tình trạng bị cách chức. Nhưng sự việc này đau đớn hơn. Chưa bao giờ chàng chịu nỗi thất vọng đến mức này. Nhưng chàng rất ngạc nhiên, sao nỗi đau trôi qua nhanh đến thế. Chim đã hậu và đứng với bàn tay nắm chặt, vừa bước ra khỏi nhà chàng, lập tức nỗi đau biến mất. Chàng nằm xuống chiếc giường mới trong ngôi nhà mới và tự hỏi tại sao lại như thế. Chỉ cách đây vài phút, chàng nghe được câu trả lời và rất buồn, vậy mà bây giờ hầu như nỗi buồn đã tan sạch. Chàng sẽ phải làm điều gì đó một khi đã ở lại đây, chàng nghĩ, ở lại với dân làng này. Làm điều gì đó một khi chàng chưa bị mất giá. Chim đa hậu bao giờ cũng làm mọi việc rất chính xác. Y đến, theo sau là hai người phụ nữ mang theo chăn đệm, đứng với bàn tay nắm chặt, và hai bà vợ của y. Sắp xếp giường chiếu xong, bà vợ y ra ngoài, còn lại ba người, chim đa hậu, đứng với bàn tay nắm chặt và nhảy múa với sói. Họ đứng quay mặt vào nhau, chính giữa ngôi nhà. Chim đa hậu không thể nhắc đến cuộc hành quân, cũng như quyết định từ chối đề nghị của chàng. Y nói ngay. Tốt nhất là sau khi tôi đi, anh và đứng với bàn tay nắm chặt, lại tiếp tục những cuộc trò chuyện. Công việc đó, anh nên tiến hành ở nhà tôi, để gia đình tôi có thể theo dõi. Tôi muốn trong khi tôi đi vắng, họ quen dần với anh, và anh cũng quen dần với họ. Và tôi cũng muốn, anh trông nom giúp cho vợ con tôi. Hãy sang ngồi bên bếp lửa của tôi, và nếu anh đói, thì ta sang bên đó. Mời xong, vị thầy lang quay lưng đi ra, đứng với bàn tay nắm chặt đi theo. Nhìn hai người ra đi, nhảy múa với sói ngạc nhiên, thấy nỗi thất vọng tan biến đi đâu mất. Thay vào đó là một cảm giác phấn chấn. Nỗi phấn chấn không nhỏ mà cứ tăng dần. Chim đa hậu nhờ chàng trông nom hộ gia đình. Ý nghĩ giúp đỡ gia đình y ám ảnh tâm trí chàng. Chàng sẽ được ở gần đứng với bàn tay nắm chặt, và điều đó làm chàng cảm thấy vui. Cuộc chinh chiến sẽ kéo dài một thời gian. Chàng có nhiều điều kiện học tiếng Commercy. Và trong khi học, không phải chàng chỉ tiếp thu ngôn ngữ và nhiều thứ khác. Nếu chịu khó, chàng sẽ tự nâng mình lên được nhiều, khi hai người mà chàng tin cậy trở về. Ý nghĩ ấy làm chàng vui. Tiếng trống vang lên trong làng. Đêm nhảy múa tiễn đưa bắt đầu, và chàng muốn tới đó. Chàng thích nhảy múa. Chàng rời khỏi giường và ngắm ngôi nhà. Hiện nay còn trống rỗng, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm những đồ đạc trang trí đẹp, và thật dễ chịu khi nghĩ rằng chàng sẽ có thêm những thứ có thể nói là của riêng chàng. Chàng bước qua cửa và đứng trong ánh sáng buổi hoàng hôn. Chàng đã tính sẽ không vào dự bữa ăn ở nhà chim đa hậu, nhưng mùi thức ăn ngon lành trong nhà y bốc ra khiến chàng thấy thèm. Nhưng một ý nghĩ lại hiện ra trong óc chàng. Ở lại làng cũng hay, chàng tự nhủ, cũng là một ý hay. Chàng bước chân về phía có tiếng trống. Đoàn quân vừa đi xong, dân làng lại trở lại cuộc sống bằng phẳng. Thời gian tiếp tục trôi, bình minh rồi ban ngày, rồi chiều tối và lại đêm, trôi qua. Nhảy múa với sói, nhanh chóng bắt nhịp được với vòng quay đó, cảm thấy dễ chịu và thơ mộng. Công việc cưỡi ngựa, săn bắn và trinh sát, tuy vất vả nhưng thể xác chàng thích ứng được dễ dàng, và khi nếp sống hàng ngày đã định hình, chàng cảm thấy không phải cố gắng gì nhiều lắm. Trong năm hộ gia đình chim đa hậu cũng chiếm khá nhiều thời gian của chàng. Mấy người đàn bà làm rất tốt công việc nội trợ và ngoài làng, nhưng chàng vẫn thấy có bổn phận phải điều khiển họ và đám trẻ nhỏ. Kết quả là lúc nào chàng cũng bận bịu. Gió trong tóc đã cho chàng một chiếc cung và túi tên vào đêm nhảy múa tiễn đưa. Chàng đã run lên khi nhận món quà, và chàng tìm được một chiến binh già tên là Bê Đá dạy cho chàng các bí quyết trong việc sử dụng. Chỉ sau một tuần, hai người đã thân thiết và nhảy múa với sói thường xuyên đến nhà y. Chàng trở thành người học trò chăm chỉ trong những bài học ấy và thuộc rất nhanh, đến nỗi Bê Đá đặt cho chàng biệt danh là Nhanh. Mỗi ngày, chàng đi trinh sát vài tiếng đồng hồ, cũng như đa số những người đàn ông khác. Họ đi thành từng tốp ba hoặc bốn người, và chỉ sau một thời gian ngắn, chàng đã có khá nhiều hiểu biết cơ bản về những thứ cần thiết, chẳng hạn đọc tuổi của những lối đi và đoán biết điểm thời tiết. Châu rừng đến và đi theo cách bí hiểm, nhiều ngày không thấy con nào, nhiều ngày lại gặp chúng đông vô kể. Về cả hai mặt, việc trinh sát đều đạt kết quả. Thứ nhất là có thịt tươi làm thực phẩm, thứ hai là loại trừ kẻ thù ra khỏi địa phận. Đối với chàng,
Ngôi nhà ở đây mới đúng là nhà. Khi trời nóng bức khủng khiếp, thì trong này mát mẻ. Và bên ngoài dù ồn ào đến mấy, không gian trong nhà vẫn hoàn toàn yên tĩnh. Chàng bắt đầu thấy yêu những thời gian chàng một mình trong nhà. Thời điểm chàng thích nhất là lúc chiều tà, và thường chàng ngồi sát bên vách cửa, vừa làm một việc vặt nào đó, chẳng hạn đánh bóng đôi ủng, vừa ngắm những đám mây luôn thay hình đổi dạng, và lắng nghe tiếng gió hú. Không cần phải cố tình, trong những buổi chiều tà như vậy, cánh cửa trí óc chàng cứ tự nhiên khép lại, chàng không suy nghĩ gì hết. Đầu óc chàng hoàn toàn thanh thản trong nghỉ ngơi. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một việc trong cuộc sống của chàng nổi lên, át mọi mặt khác. Đó là đứng với bàn tay nắm chặt. Những cuộc trò chuyện giữa họ đã tiếp tục trở lại, lần này dưới cặp mắt của những thành viên trong gia đình Chim Đa Hậu, tuy chỉ là vô tình nhưng thường xuyên hiện diện. Vị thầy lang đã căn dặn là phải giữ cho đều đặn những cuộc gặp gỡ đó, nhưng vì vắng y nên không ai hướng dẫn cụ thể cho họ lúc nào thì nói chuyện gì. Mấy ngày đầu, họ gặp nhau khá lạnh nhạt, như chỉ do nghĩa vụ, không hào hứng gì hết. Về một mặt nào đó, thì chính như thế lại tốt. Nàng hãy còn ngượng nghịu, gặp gỡ kiểu mặt đối mặt khô khan như vậy, càng giúp họ lấy dần được đầu mối đã bị đứt đoạn ngày nọ, và nàng cũng có được thời gian cần thiết để quen dần trở lại với chàng. Nhảy múa với sói cảm thấy dễ chịu. Cuộc trao đổi tẻ nhạt mà họ đã tạo nên để cưỡng lại thâm tâm mong muốn giải tỏa những thứ gì đã cản trở mối thân tình giữa họ, và chàng kiên nhẫn chờ đến ngày băng tan. Trình độ tiếng commercy của chàng tiến bộ rất nhanh, nhưng chẳng bao lâu chàng cảm thấy việc ngồi trong nhà hạn chế rất nhiều kết quả học tập. Bao nhiêu điều chàng cần được học ở ngoài trời, chưa kể người trong nhà qua lại luôn cũng làm việc học liên tục bị đứt quãng. Nhưng chàng không hề phàn nàn, để mặc cho đứng với bàn tay nắm chặt, nhảy khóc những từ nàng không tìm được cách giảng. Một lần, sau bữa ăn trưa, đến từ cỏ, nàng không làm sao giảng cho chàng hiểu được. Nàng bèn kéo chàng ra ngoài, một từ kéo theo từ khác, thế là họ ở bên ngoài tới hơn một tiếng đồng hồ. Cũng nhân dịp đó, họ được lang thang khắp các xóm, mê mải học quên cả thời gian và quên cả họ đang ở đâu. Cách làm đó trở thành thông lệ, và họ tiếp tục áp dụng cả những ngày tiếp sau. Dân làng đâm quen nhìn hai người trò chuyện say sưa, quên cả mọi thứ, chỉ nghĩ gì liên quan đến công việc của họ. Xương, cánh cửa, mặt trời, móng chân ngựa, chó, gậy, trời, trẻ nhỏ, tóc, áo, mặt, xa, gần, tại đây, nơi kia, sáng, chậm chạp, vân vân và vân vân. Mỗi ngày, ngôn ngữ mới lại cắm sâu vào trong trí óc chàng. Chẳng bao lâu, nhảy múa với sói đã tập lắp các từ thành câu, và chàng cứ thử nói bừa ra, mặc dù còn nhiều lỗi. Lửa mọc trên thảo nguyên. Tôi ăn nước rất ngon miệng. Người này có phải xương không? Chàng giống như người tập chạy, cứ ba bước lại ngã, nhưng kiên quyết dò dẫm trong bãi lầy của thứ ngôn ngữ mới. Chàng cố gắng vượt bậc và đạt được những tiến bộ rực rỡ. Thất bại không làm chàng nản chí, và chàng vượt qua các trở ngại bằng những câu pha trò hoặc những cách đánh giá làm người nghe bật cười. Họ càng ngày càng ít ngồi trong nhà, ngoài trời thoải mái và không khí trong làng khá yên tĩnh, và họ cảm thấy hoàn toàn thanh thản. Dân làng ai cũng nghĩ đến những người vắng mặt, và hiện giờ chắc đang ở địa phận của bộ lạc Pani, đón nhận những tình hình không thể dự đoán trước. Hàng ngày, thân thích và bạn bè những người đang chiến đấu càng thành kính cầu nguyện cho họ được an toàn. Ban đêm, tưởng chừng như những lời cầu nguyện đã thành nét tất yếu trong sinh hoạt của dân làng. Họ cầu nguyện vào bất cứ dịp nào, lúc ăn, lúc gặp nhau, lúc làm lụng, dù những công việc đó vụn vặt và chiếm thời gian ngắn ngủi đến đâu đi nữa. Sự thành kính nhấn chìm cả trại đã tạo cho nhảy múa với sói và đứng với bàn tay nắm chặt hoàn cảnh vô cùng thuận lợi để làm công việc của họ. Dân làng chỉ còn nghĩ đến việc mong chờ vào cầu nguyện, cho nên chẳng chú ý gì mấy đến cặp trai gái da trắng. Và cặp này di chuyển trong làng như trong một quả cầu thủy tinh yên tĩnh, an toàn, chỉ cần biết có họ. Mỗi ngày, họ gặp nhau 3 hoặc 4 tiếng đồng hồ, không đụng chạm nhau và cũng không đụng đến mối quan hệ của họ. Bề ngoài, họ giữ thái độ lịch sự một cách thận trọng. Họ cùng cười vang trước một hiện tượng và cùng bình luận về những chuyện thông thường như thời tiết chẳng hạn. Và họ giấu kín tình cảm đối với nhau trong đáy lòng, đứng với bàn tay nắm chặt thận trọng và nhảy múa với sói tôn trọng thái độ ấy. Đoàn quân ra đi được 2 tuần, thì một sự kiện làm thay đổi sâu sắc tình hình. Một buổi chiều, sau chuyến trinh sát khá lâu dưới ánh nắng hắt, nhảy múa với sói, trở về nhà chim đa hậu thấy vắng tanh. Chàng đoán mọi người ra suối, bèn cũng đi ra đó. Hai bà vợ của chim đa hậu đang ở ngoài đó kỳ cọ cho lũ trẻ, không thấy đứng với bàn tay nắm chặt đâu. Chàng nán lại bên bờ suối khá lâu, nghịch đùa với mấy đứa trẻ, rồi quay trở về làng. Trời vẫn đang gay gắt, và khi nhìn thấy ngôi nhà mình, chàng nghĩ đến bóng mát trong đó. Vừa bước vào, chàng phát hiện ra, nàng cũng đang ngồi trong đó. Buổi học hôm ấy đã xong rồi, và cả hai đều lúng túng. Nhảy múa với sói, ngồi xuống cách nàng một khoảng cách khá xa và lên tiếng chào. Trời nóng quá, nàng đáp như thể xin lỗi là đã ngồi đây. Đúng thế, chàng công nhận, nóng thật. Tuy không có mồ hôi, nhưng chàng cũng đưa tay quệt trán. Thật là bất lợi nếu nàng hiểu lầm là chàng đến đây để gặp nàng. Nhưng trong khi làm cái động tác vô ích ấy, nhảy múa với sói đã tự lộ bản thân. Chàng cảm thấy rất muốn bộc lộ với nàng tình cảm thật của mình. Chàng bèn nói, chàng bảo rằng chàng rất bối rối, rằng ngồi ở đây thấy rất dễ chịu, rằng ngôi nhà của chàng rất tốt, và thật thích là chàng lại có nó. Chàng đỡ tấm che ngực bằng cả hai tay, và kể nàng nghe chàng nghĩ về nó như thế nào, rằng đối với chàng, thứ trang sức này vô cùng quý giá. Chàng nâng nó lên sát cằm rồi bảo, tôi yêu nó lắm. Rồi chàng nói, nhưng tôi là người da trắng và là người lính. Tôi ở đây có gì là sai không? Và có phải là tôi ngu xuẩn không? Tôi có ngu ngốc không? Chàng thấy nàng chăm chú nghe. Không đâu, tôi không biết, nàng đáp. Họ im lặng một lát, chàng thấy nàng có vẻ chờ đợi. Tôi không biết tôi phải đi đâu, chàng bình thản nói. Tôi không biết tôi phải ở đâu mới đúng. Đang nhìn chàng, nàng quay đầu, nhìn ra cửa. Tôi hiểu, nàng nói. Nàng vẫn còn bối rối, mắt nhìn ra bên ngoài trời nắng, thì chàng nói luôn. Tôi thích ở lại đây. Nàng quay đầu về phía chàng, mặt nàng trông rất to. Mặt trời buổi chiều tà chiếu vào mặt nàng luồng ánh sáng rực. Mắt nàng mở to xúc động và cũng sáng rực lên như thế. Vâng, nàng nói, hiểu rõ tình cảm của chàng. Nàng gục đầu xuống, khi nàng ngẩng lên, nhảy múa với sói cảm thấy bị choáng ngợp, giống như cảm giác ngày nào, hôm chàng cùng với bác đánh xe Timmons ra đến Thảo Nguyên. Cặp mắt nàng là cặp mắt của người rất giàu tình cảm, chứa đựng một vẻ đẹp mà ít người biết đến. Cặp mắt vĩnh hằng. Nhìn thấy cặp mắt đó, chàng bỗng thấy yêu nàng. Đứng với bàn tay nắm chặt, cũng đã thấy yêu chàng. Tình cảm ấy nảy sinh từ lúc chàng bắt đầu nói, không ảo đến một lúc mà lớn dần cho đến khi nàng không thể chối từ được. Nàng nhìn thấy bản thân nàng trong chàng, nàng nhìn thấy hai người có thể nhập vào làm một. Họ nói với nhau thêm vài câu nữa rồi im bặt. Họ nhìn ra trời chiều bên ngoài, cả hai đều biết tình cảm người kia nhưng đều không dám nói ra. Cơn đê mê bị phá vỡ khi một đứa con của chim đa hậu chạy đến, ngó vào hỏi hai người đang làm gì đấy. Đứng với bàn tay nắm chặt bật cười nghe đứa trẻ hỏi, nàng đáp bằng tiếng Comanche. Trời nóng quá, chúng tôi ngồi vào trong này cho mát. Câu nói làm đứa trẻ thích thú, nó chạy vào, nhảy vào lòng nhảy múa với sói. Hai chú chó vật đùa nhau một lát, nhưng không kéo dài lâu. Đứa trẻ đột nhiên ngồi dậy và bảo đứng với bàn tay nắm chặt rằng nó đói. Được thôi, nàng đáp bằng tiếng Comanche rồi cầm tay đứa bé. Nàng nhìn nhảy múa với sói. Ăn chứ? Ừ, tôi cũng đói rồi. Họ ra khỏi nhà và sang nhà chim đa hậu để nhóm bếp nấu ăn. Nhiệm vụ đầu tiên của chàng sáng hôm sau là đến thăm bê đá. Mới sớm, chàng đã sang và lập tức được mời ngồi và ăn lót dạ. Ăn xong, hai người ra ngoài nói chuyện trong khi bê đá chặt cành liễu để làm một cái túi tên nữa. Trừ đối với đứng với bàn tay nắm chặt, đây là câu chuyện trừu tượng nhất mà chàng có dịp nói với ai đó. Bê đá rất kinh ngạc, thấy nhảy múa với sói ở đây chưa lâu mà đã nói tiếng Comanche rất khá, thậm chí nói rất thạo. Người chính minh già đoán được nhảy múa với sói đang cần hỏi gì, cho nên khi câu chuyện chuyển sang đề tài về đứng với bàn tay nắm chặt, y hiểu rằng tất phải như thế. Chàng cố làm ra vẻ tình cờ, nhưng bê đá quá từng trải và hiểu ngay rằng chàng đến đây chủ yếu để nói chuyện này.
Đứng với bàn tay nắm chặt có chồng rồi chứ?
Rồi, bê đá đáp. Điều phát hiện mới mẻ làm nhảy múa với sói choáng váng. Chàng im lặng một lúc.
Chồng cô ấy hiện ở đâu?
Cuối cùng chàng hỏi.
Sao tôi chưa biết anh ta?
Cậu ta chết rồi. Khả năng này chàng cũng lại không ngờ tới.
Chết bao giờ?
Bê đá ngừng tay, ngẩng đầu lên.
Kiên kể về người đã chết.
Y nói. Nhưng anh là người mới, nên tôi sẽ kể. Lúc đó là tháng anh đào, vào mùa xuân. Cô ta đang khóc chồng, đúng vào lúc anh tìm thấy, và đem cô ta về làng.
Nhảy múa với sói không hỏi thêm câu nào nữa, nhưng bê đá tự nguyện kể thêm vài sự kiện.
Y kể về cái chết vinh quang của chồng nàng, và chuyện họ chưa có con.
Thấy cần phải ngẫm nghĩ về những gì đã nghe được, chàng cảm ơn người bạn già và ra về.
Bê đá hơi ngạc nhiên, đoán có chuyện gì giữa anh chàng này và cô gái kia chăng, nhưng y chỉ im lặng.
Nhảy múa với sói là một công việc mà chim đa hậu tin rằng có thể làm chàng thảnh thơi đầu óc. Chàng tìm con Cisco ngoài trại ngựa rồi phi ra khỏi làng. Chàng biết nàng có thể chờ mình trong nhà chim đa hậu, nhưng đầu óc còn đang choáng váng về câu chuyện của ông già bê đá. Chàng không có bụng dạ nào gặp nàng được. Cho ngựa chạy xuôi dòng suối được một hoặc hai dặm, chàng quyết định quay đầu ngựa đi về đồn Seswick. Đã hai tuần liền, chàng chưa về thăm và thấy cần phải đi và biết đâu, trong cái đồn ấy, chàng lại thấy thứ gì giúp chàng biết thêm. Từ xa, chàng đã thấy mấy trận giông mùa hè gần đây đã làm hỏng hoàn toàn tấm bạt tre ngoài sân. Vài ếch tan tành, khung cũng bị gãy gục. Chỉ còn mảnh bên trái bay phần phật trong gió như cánh buồm của chiếc thuyền ma.
Con tất trắng vẫn ngồi đợi chàng ở bờ vách bên kia khe suối. Và khi chàng quẳng một miếng thịt mới tìm thấy được, thì nó chỉ cảm đi, chứ không ăn ngay. Vậy là nó không đói.
Đàn chuột chạy tán loạn lúc chàng bước vào nhà kho đổ nát.
Chúng phá phách nốt thứ duy nhất chàng còn để lại đây, đó là túi bằng vải dày đựng bánh lương khô đã mục nát. Chàng vào ngôi nhà chỉ huy đã từng là nhà của chàng, nằm xuống tấm phản vài phút, nhìn những bức tường lở lói. Chàng lấy chiếc đồng hồ quả quýt của cha chàng ngày xưa để lại, đã bị vỡ treo lên mắc, định nhét vào túi quần. Nhưng chàng ngắm nó một lát rồi lại treo vào chỗ cũ.
Cha chàng mất đã 6 năm rồi, hay là 7 năm, mẹ chàng mất còn trước đấy.
Chàng hồi tưởng lại những chi tiết trong khi sống với cha mẹ, nhưng những con người giống như cha mẹ chàng đều đã xa cách với chàng hàng thế kỷ.
Chàng nhìn thấy cuốn nhật ký quân vụ trên một chiếc ghế bèn cầm lên. Trông thật gớm ghiếc, những trang ghi chép. Thứ này cũng giả nua và lạ lẫm, giống như thứ đồ vật từ cuộc sống trong quá khứ xa vời.
Thỉnh thoảng, chàng bật cười hô hô về những lời lẽ chàng ghi trong đó, nhưng nói chung, chàng không hề cảm động chút nào.
Cuộc sống của chàng đã sang trang, vậy mà những trang ghi chép vẫn nguyên như thế. Thứ này chỉ dành cho sự hiếu kỳ, chứ không ích gì cho tương lai. Nhưng ngoái lại nhìn quá khứ, để thấy mình đã thay đổi bao nhiêu cũng là điều lý thú.
Cuối cuốn sổ, còn ít trang trắng và chàng thoáng có ý nghĩ oai oăm là có lẽ ta viết thêm một đoạn vị thanh hóm hình và bí hiểm cũng hay.
Nhưng khi chàng ngẩng lên để suy nghĩ, trên bức tường trống trơn lại hiện ra hình ảnh của nàng.
Chàng nhìn thấy bắp chân rắn chắc của nàng dưới tà áo dài bằng da nai, hàng ngày nàng mặc. Chàng thấy hai bàn tay thon thả duyên dáng thỏ ra ngoài ống tay áo. Chàng nhìn thấy đường cong của bộ ngực nàng bên trong lần áo. Chàng nhìn thấy đôi gò má cao, cặp lông mày rậm, đôi mắt vĩnh hằng và làn tóc màu vàng sậm rối bù. Chàng nghĩ đến những cơn giận dỗi của nàng, đến quần sáng bao bọc khuôn mặt nàng khi nàng ngồi trong túp lều. Chàng nghĩ về thái độ nhẫn nhục, lòng tự trọng và nỗi đau khổ của nàng. Tất cả những gì chàng nghĩ đến hoặc hình dung thấy, chàng đều quý giá.
Khi cặp mắt chàng nghiêng xuống nhìn vào trang giấy của cuốn sổ mở rộng, chàng hiểu ngay cần phải viết gì vào đó. Chàng sung sướng thấy nỗi lòng mình được trải trên mặt giấy.
Cuối mùa hè năm 1863, tôi yêu đứng dưới bàn tay nắm chặt, nhảy múa với sói.
Chàng gấp cuốn sổ lại và thận trọng đặt vào giữa giường.
Khi bước ra ngoài, nhảy múa với sói nhẹ cả người, thấy con sói tất trắng đã biến đâu rồi.
Biết có thể sẽ không gặp lại nó nữa, chàng đọc bài kinh cầu nguyện cho ông nội sói, mong nó sống sung sướng những năm tháng cuối đời.
Rồi chàng nhảy lên lưng con Cisco, thốt lên lời chào từ biệt bằng tiếng Comanche và phi hết tốc độ. Khi chàng ngoái đầu nhìn lại đồn Sedgwick, chàng chỉ thấy thảo nguyên mênh mông và gợn sóng. Nàng chờ gần một tiếng đồng hồ mới thấy một trong hai vợ của chim đá hậu hỏi:
"Nhảy múa với sói đâu rồi?"
Sự chờ đợi quả là gay go. Mỗi phút đều chứa đầy những ý nghĩ về chàng. Khi nghe hỏi, nàng cố nghĩ câu trả lời sao để che giấu nỗi lòng thật của nàng.
"Vâng, nhảy múa với sói. À, em không biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu."
Thế là nàng ra ngoài để hỏi xung quanh. Vài người bảo nhìn thấy chàng ra khỏi nhà từ sáng tinh mơ, phi ngựa về hướng nam và nàng đoán, chắc chắn chàng về đồn binh của người da trắng. Không cần biết tại sao chàng bỏ đi, nàng vội vã khâu nốt cái túi ngựa đang làm dở dang, cố gạt đi mọi suy nghĩ về làng xóm để tập trung nghĩ về chàng. Nhưng như thế này vẫn chưa đủ. Nàng mong chỉ có hai người với nhau, dù chỉ trong suy nghĩ. Sau bữa ăn trưa, nàng ra ngoài, theo con đường chính dẫn ra suối. Buổi trưa ngoài này vắng vẻ và nàng mừng rỡ thấy không có ai bên bờ suối. Nàng tháo dép, bước lên tấm ván dày dẫn ra mặt nước rồi thò chân xuống chỗ nước nông. Tuy chỉ có một làn gió nhẹ, nhưng cũng đủ làm dịu đi cái hừng hực buổi ban trưa. Nàng đặt hai bàn tay lên đùi, thả vai xuôi xuống, rồi nhau mắt chăm chú nhìn làn nước chậm chậm trôi. Giá lúc này, chàng đến đây tìm mình. Nếu như chàng nhìn mình bằng cặp mắt khỏe mạnh, cười vang giọng cười ngộ nghĩnh của chàng và rủ nàng cùng đi, nàng sẽ đi ngay, không quyền biết đi đâu. Đột nhiên, nàng nhớ lại lần đầu họ gặp gỡ, rõ như chỉ mới ngày hôm qua. Nàng ngồi trên lưng ngựa trở về làng, nửa tỉnh, nửa mê, máu nàng rây khắp người chàng. Nàng nhớ lại cảm giác an toàn lúc đó, cánh tay chàng quàng ôm lưng nàng, mặt nàng áp vào ngực áo chàng, mỗi người thấy cái mùi lạ lạ của vải áo. Bây giờ, nàng đã hiểu như thế nghĩa là sao? Cảm xúc nàng, lúc này, y hệt cảm xúc lúc đó. Nhưng cái cảm xúc ban đầu ấy chỉ là một cái hạt bị chôn xuống đất không còn nhìn thấy nữa. Và nàng không biết cảm xúc ấy có ý nghĩa ra sao. Nhưng đấng đại thần linh biết. Ngài đã làm cái hạt ấy nảy mầm và mọc thành cây. Đấng đại linh thần và những phép lạ của Ngài đã làm cho cái cây ấy đâm chồi nảy lộc. Cái cảm giác lúc đó, cảm giác an toàn. Bây giờ, nàng đã hiểu lúc đó không phải cảm giác an toàn khi đứng đối mặt với kẻ thù, với giông bão hoặc với lời nhục mạ. Đó không phải là cảm giác cơ thể, đó là tâm hồn nằm trong trái tim. Và cảm giác đó vẫn âm ỉ trong trái tim nàng suốt thời gian qua. Điều hiếm hoi nhất trong mọi thứ trên trái đất này đã xuất hiện, nàng nghĩ, đấng đại linh thần đã đem họ đến với nhau. Nàng còn đang chìm đắm trong niềm cảm phục về tất cả những gì đã xảy ra, thì nghe thấy tiếng sóng vỗ chỉ cách nàng vài bộ. Chàng đang ngồi xổm trên một chỗ bờ suối nhô ra, phục nước dấp lên mặt, dáng điệu bình thản, không vội vã gì hết. Chàng ngước nhìn làng chăm chú, không thèm quẹt những dòng nước chảy trên mặt, rò xuống dưới. Chàng cười như một đứa trẻ.
"Hello," chàng nói, "tôi vừa đến thăm đồn."
Chàng nói câu đó đơn giản như thể hai người đã chung sống với nhau suốt từ nhỏ đến giờ. Nàng cũng đáp giọng như thế.
"Tôi biết."
"Ta nói chuyện một lát đi."
"Vâng, tôi cũng đang đợi anh nói chuyện."
Có tiếng người phía xa, nơi đầu con đường.
"Ta đi đâu đi chứ nhỉ?"
chàng hỏi.
"Tôi biết một chỗ."
Nàng vội vã đứng lên rồi bước đi, chàng theo sau. Họ lặng lẽ đi, chỉ nghe thấy tiếng chân họ bước, tiếng lá liễu xào xạc và tiếng chim hót trong bụi cây. Bãi trống hẻo lánh, nơi nàng đã hồi tưởng lại quá khứ hiện ra trước mắt họ. Vẫn im lặng, họ ngồi xuống trước khóm cây bông trông xuống dòng suối. Họ không thể nói, mọi âm thanh xung quanh cũng im bặt, mọi thứ đều lặng lẽ. Đứng với bàn tay nắm chặt cúi xuống và nhìn thấy chỗ sứt chỉ trên ống quần, nàng đặt bàn tay lên đó đúng giữa đùi.
"Tuột chỉ mất rồi,"
nàng nói khẽ, đưa ngón tay dọc theo quãng hở. Bàn tay đã đặt ở đó, nàng không thể di chuyển được nữa. Các ngón tay cũng bất động. Như bị một sức mạnh nào từ bên ngoài, hai mái đầu đều mềm mại. Ngón tay ở hai bàn tay lồng vào nhau. Sự đụng chạm làm họ đê mê, niềm đê mê của dục tình. Không ai có thể kể lại từng diễn biến dẫn đến chỗ đụng chạm da thịt ấy. Nhưng sau đấy là một cái hôn. Chưa phải cái hôn thật sự mãnh liệt, mà chỉ là hai cặp môi áp nhẹ vào nhau.
nhưng nó đánh dấu sự khởi đầu mối tình của họ. Họ áp má vào nhau, và khi họ ngửi thấy hơi nhau, cả hai đều rơi vào một giấc mộng. Trong giấc mộng đó, họ làm tình, và làm tình xong, họ nằm bên nhau dưới bóng cây bông sum suê. Chàng nhìn vào mặt người yêu và thấy mắt nàng ướt. Em kể anh nghe đi, chàng thì thầm. Em rất sung sướng, nàng đáp. Em cảm ơn đấng đại linh thần đã cho em hưởng niềm hạnh phúc này. Anh cũng cảm thấy như vậy, chàng nói, mắt long lanh. Thế là nàng nép vào người chàng và bắt đầu nức nở. Chàng ôm chặt nàng vào lòng, biết rằng đây là những giọt nước mắt sung sướng. Họ làm tình suốt cả buổi chiều và nói với nhau bao nhiêu chuyện. Khi bóng chiều bắt đầu phủ lên bãi trống, họ ngồi dậy, cảm thấy rằng nếu họ nán lại thêm nữa thì sẽ nguy hiểm. Lúc hai người ngắm răng chiều trên mặt nước, chàng bảo. Anh vừa nói chuyện với bê đá, bây giờ anh mới hiểu tại sao hôm đó em bỏ chạy ra ngoài khi anh hỏi em có chồng chưa. Nàng đứng dậy, chìa tay ra, chàng nắm bàn tay đó và nàng kéo chàng cùng đứng dậy. Anh ấy đối với em rất tốt, anh ấy bỏ em mà đi bởi vì anh đến, bây giờ thì em hiểu là như thế. Nàng dắt chàng ra khỏi bãi trống và quay về làng, vừa đi vừa nắm tay nhau. Khi đã nghe thấy tiếng gọi nhau trong làng, họ dừng lại. Con đường lớn trải dài trước mặt họ. Nắm chặt tay nhau, họ chạy ngay vào dưới bóng rặng liễu và như thể để bù lại cả một đêm sắp phải xa nhau. Họ vội vã ôm ghì lấy nhau trong một cái hôn tạm biệt. Lúc bước vào con đường dẫn vào làng, họ dừng lại một lần nữa. Trong khi hôn nhau, nàng thì thầm vào tai chàng. Em vẫn đang có tang, và nếu dân làng biết chuyện em yêu anh, họ sẽ không chấp nhận. Chúng ta phải giữ kín mối tình này cho đến khi nào em được quyền tự do yêu. Chàng gật đầu, họ ôm ghì lấy nhau lần nữa, rồi nàng chạy núp sau khóm cây rậm rạp bên đường. Chàng chờ trong rặng liễu 10 phút, rồi mới bước chân theo. Lúc lên dốc để vượt ngọn đồi cuối cùng trước khi vào làng, chàng sung sướng thấy xung quanh vắng vẻ, không có ai. Chàng đi thẳng về nhà, ngồi lên giường, nhìn ánh sáng chiều tà bên ngoài qua cửa sổ, mơ màng nhớ lại buổi chiều vừa rồi, lúc dưới gốc cây bông. Khi bên ngoài trời tối, chàng nằm xuống tấm áo choàng dày bằng da và nhận ra mình rất mệt. Lúc giờ mình, chàng phát hiện mùi thân thể nàng vẫn còn đọng lại trên một bàn tay. Hy vọng cái mùi ấy sẽ lưu lại suốt đêm nay, chàng thả mình vào giấc ngủ.